This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, 14 tháng 7 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh, Đài Sài Gòn. Hương Nguyên xin trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng tại Dallas và cô Thu Nga tại Grand Prairie.
Vâng, kính chào anh Hương Nguyên và quý khán giả khắp nơi. Từ Dallas xin được kính chào chị Thu Nga. Vâng, vui mừng được sự trở lại của chị ngày hôm nay.
Vâng, Thu Nga từ Asia Times Square Grand Prairie rất là vui được trở lại ngày hôm nay để làm việc với Khôi Nguyên cũng như là Quang Hưng. Trong khi ở ngoài kia thì thời tiết coi bộ là nóng lắm. bây giờ cũng đã là 76-78 độ rồi.
Vì lý do kỹ thuật nên Khôn Nguyên không có nghe rõ chị Thu Nga, cô Thu Nga lắm à?
Quang Hưng.
Vâng, chị nói đi ạ.
Vâng, và ngày hôm nay thì có vẻ là trời rất là nóng, 102 độ. Mới bây giờ mà đã là 76-78 độ rồi. Nhưng mà tuần này đó thì Thu Nga nhìn vào cái bảng mà dự báo thời tiết thấy ngày nào hầu như là cũng có cơ hội có mưa. Nhưng mà chỉ 20-30% thôi. Nhưng mà tới ngày thứ năm thì cơ hội có mưa sẽ là 80%. Là chúng ta hy vọng rằng sẽ có mưa tại vì quá khô ở trong cái vùng mà chúng ta ở. Có nơi chỉ có 2 ngày tưới nước ở trong tuần và có nơi tới 2 tuần mới được tưới một lần. Ngày hôm nay là 102 độ, ngày mai mát hơn 90 và ngày thứ tư thì bắt đầu giảm xuống 89 và ngày thứ năm có lẽ là có mưa thật cho nên là 83. Không biết là thời tiết ở bên Houston như thế nào Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thời tiết của Houston thì trong tuần này cũng có lẽ sẽ là những gần ướt át khi mà hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 80 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 99 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 81, cơ hội mưa cho hôm nay là 20%. Sang đến ngày mai cũng như là thứ tư thì sẽ có mưa rải rác một vài nơi và nhiệt độ cũng thay đổi từ 95 cho đến 99 là cao nhất và xuống thấp vào ban đêm là khoảng 77 độ. Sang đến ngày thứ năm thì là một ngày khá là nóng và sẽ không có mưa khi mà nhiệt độ được dự báo lên cao nhất là khoảng 99 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 79 độ. Và đó là phần thời tiết cho cả hai miền. Và mở đầu phần điểm báo địa phương ngày hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên một bản tin đầu tiên liên quan đến việc nói về thị trấn Marfa. Đây là một thị trấn nằm ở khu vực phía nam, là trấn nằm ở phía tây của Texas với cuộc sống khá là khó khăn. Nhưng sau khi sở định giá của Presidio County đánh giá lại giá trị căn nhà của những người dân tại đây đã khiến cho họ phải đóng thuế gần như gấp đôi và những người dân nơi đây hiện rất hoang mang và gặp nhiều khó khăn trong việc đóng thuế. Bản tin tiếp theo liên quan đến một tòa án, khi mà tòa án vào ngày hôm nay sẽ bắt đầu lắng nghe biện hộ của luật sư về một vụ giết chết cảnh sát viên của Sở Cảnh sát Bel Air đối với hung thủ là Harlem Harnell Lewis, 23 tuổi. Hắn đã bắn chết một cảnh sát viên là Jimmy Norman vào dịp tháng Giáng sinh năm 2012. Bên cạnh đó, thì Houston Chronicle cũng dành khoảng nửa trang báo để nói về một vụ tai nạn máy bay vừa diễn ra ngày hôm qua, đã khiến cho người đàn ông 67 tuổi, đây là một cư dân của thành phố Houston, chết vào ngày hôm qua sau khi chiếc máy bay chiếc máy bay cá nhân của ông đã bị lâm nạn tại khu vực quận hạt Fort Bend gần với Wallace. Nạn nhân tên là Rocky Ford Robert đã bay chiếc máy bay cá nhân của mình tại phi trường Greater Houston Soaring Association và chiếc máy bay đã lâm nạn vào lúc 2 giờ trưa. Sau khi tại gần địa chỉ block đường là 12.200 đường Rennecker Road và theo những người có liên quan thì theo bản tin là cơ quan đang điều tra về vụ việc này. Bên cạnh đó thì là một bản tin khác liên quan đến Hiệp hội xe đạp tại thành phố Houston, khi mà trong 6 tháng vừa qua thì Hiệp hội này đã mở rộng cũng như là phát triển với hơn 43.530 lượt người tham gia so với con số của năm 2012 chỉ là khoảng là 2.000 mà thôi. Điều này đã tạo điều kiện rất tốt cho những du khách cũng như là những người dân của thành phố Houston trong việc thuê mướn hoặc là sử dụng xe đạp tại thành phố Houston. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình, khi mà theo như là bản tin cho biết rằng là rất là nhiều vụ việc bạo hành trong gia đình đã không những liên quan đến những nạn nhân mà còn có liên quan đến cả người thân và bạn bè của những nạn nhân này nữa. Và chúng tôi sẽ trình bày bản tin chi tiết sau đây sau một vài tiếp theo. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay đăng cái tấm hình anh Mario Gozé. Anh đang cầm cái cúp World Cup vào ngày hôm qua sau khi anh đã sút một quả coi như là một trong những cái quả bóng duy nhất đã giúp đội Đức thắng đội Argentina với tỷ số 1-0 tại Ba Tây vào ngày hôm qua. Anh Gozé là 22 tuổi nhờ quả bóng được đưa đến bởi Moroslo Sko 36 tuổi. Thưa quý vị, tờ Đà Lạt ngày hôm nay cũng đăng một cái tấm hình một cựu quân nhân bị chứng hậu chiến tranh đang ngồi trong nhà tù ở quận Cook. Ông đã bị bắt về cái tội có liên quan đến ma túy tại thành phố Chicago. Theo các bản tin cho biết thì con số những người bị bệnh tâm thần nghiêm trọng đã vượt quá 20% tại một số các nhà tù. Bản tin khác cho hay là hàng ngàn người Palestine đã bác bỏ những cái lời yêu cầu của Hamas là ở lại tại nhà. Họ đã bỏ nhà cửa trong cái khu vực miền phía bắc của giải Gaza vào sáng sớm ngày Chủ nhật, sau khi mà quân đội Do Thái đã cảnh cáo họ qua những cái tờ rơi và những cú điện thoại là sẽ có những cái cuộc tấn công lớn tại cái khu vực này. Bản tin tại địa phương cho hay là tháng vừa rồi, trong một cái cuộc họp các vị thị trưởng của Hoa Kỳ tại thành phố Dallas, thì chính thẩm phán của quận là ông Clay Junkin đã chủ tọa một cái cuộc họp với 4 giới chức của tòa Bạch Ốc ngay tại tòa nhà quản lý của quận Dallas. Và bản tin khác cho hay là bác sĩ Thomas Faden, người đứng đầu cơ quan ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật của Hoa Kỳ, đã bỏ ra nguyên một ngày thứ tư vừa rồi để đúc kết cái bản báo cáo với cái chi tiết đáng xấu hổ về cái việc quản lý cái chất anthrax bởi các nhà khoa học ngay tại cái văn phòng chính tại Atlanta. Và cái điều này có thể gây thiệt mạng cho một số các nhân viên bởi vì họ có thể sẽ bị nhiễm cái loại virus chết người này. Và cuối cùng tại địa phương thì sở cảnh sát, ông cảnh sát trưởng ông Brown muốn có một cái sự đoàn kết hơn. Tuy nhiên về vấn đề chủng tộc cho nên là có ít nhất là 4 hiệp hội có liên quan đến cảnh sát đã không thể ngồi lại với nhau. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, chị Thu Nga.
Cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, mặc dù cái việc mà di dân bất hợp pháp của con nít ở biên giới Mỹ là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng mà những nhà chuyên môn về y học nói rằng cái việc mà lây lan bệnh tật là có vẻ thấp chứ không có đáng quan tâm lắm. Tuy nhiên, những nhà chuyên môn này cũng vẫn đòi hỏi những cơ quan cung cấp dịch vụ y tế và tiểu bang Texas phải sẵn sàng có những biện pháp căn bản để đối phó nếu có việc gì không hay về bệnh tật xảy ra. Theo lời của các bác sĩ chuyên môn về y học tâm lý và chuyên khoa nhi đồng nói, nếu chỉ có vài em thì chúng ta không phải lo ngại lắm. Tuy nhiên, đây nói về hàng ngàn con nít và dĩ nhiên là phải quan tâm. Có hơn 57.000 trẻ em đã tìm cách đi vào Mỹ một mình từ Central American Countries và đang được tạm giữ bởi văn phòng di trú Hoa Kỳ tại phía nam của Texas. Và con số này có thể tăng lên đến 90.000 trước cuối năm nay. Nhiều em đã được di chuyển đến những trung tâm di trú khác và có khoảng 2.000 em đang dự trù sẽ được giữ tại Dallas trong mùa hè này. Trong khi cuối tuần qua thì văn phòng y tế của tiểu bang đã tường trình là có 3 trường hợp lao phổi, 23 trường hợp bị sởi, 3 trường hợp bị cúm trong số những trẻ em ở South Texas. Do lời phát ngôn viên của Kerry William của văn phòng y tế của Texas, bà nói là chưa có trường hợp bị bệnh đậu mùa và bà cũng quan tâm về vấn đề vệ sinh, là những trung tâm tạm trú là việc mà thiếu sót rửa tay một cách kỹ càng. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn họ cũng nhắc lại việc các trẻ em lây lan bệnh ra ngoài là không có gì trầm trọng. Trong những ngày gần đây thì Thống đốc Rick Perry cũng quan tâm việc giữ gìn vệ sinh tại những trung tâm tạm trú cho trẻ em di dân bất hợp pháp. Ông đã gửi một lá thư cho Tổng thống Obama vào ngày 20 tháng 6, yêu cầu tiểu bang phải khám nghiệm để bảo vệ an toàn cho toàn quốc. Các bác sĩ của biên giới đã có kinh nghiệm lâu dài về việc điều trị các trẻ em vào Mỹ. Thẩm phán của Dallas County là Clay Jerkins nói, ông không có gì lo ngại về việc các em có thể mang theo bệnh tật cho người khác. Ông nói cộng đồng không có gì phải quan tâm lắm sau khi ông gặp Tổng thống Obama. Văn phòng y tế của Dallas cũng đã sẵn sàng thuốc men để chủng ngừa cho trẻ em. Trở lại với Khôi Nguyên.
Thì vâng, cảm ơn cô Thu Nga. Và kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến vấn đề bạo hành gia đình. Câu chuyện được kể bởi cô Rhonda Madison là chị của nạn nhân. Cô cho biết rằng là cô không biết em gái mình là nạn nhân của vấn đề bạo lực gia đình. Cô cũng không biết rằng đằng sau cánh cửa đóng kín thì em gái cô là Rachel Prado cũng đã phải chịu đựng nhiều năm bị ngược đãi cũng như là bị hành hạ dưới bàn tay của người chồng là tên Ricardo. Và mãi cho đến sáng sớm ngày 13 tháng 12 năm 2012, tức là khoảng 6 tháng sau khi nạn nhân Rachel cũng như là tên Ricardo này ly thân, thì hắn đã bắn chết của nạn nhân khi mà trong nhà để xe của cha mẹ cô ở khu vực phía tây bắc của thành phố Houston. Thì sau khi vụ việc xảy ra thì những chi tiết mới bắt đầu được đưa ra ánh sáng, và trong vụ việc này thì đứa con gái 19 tuổi là Madison cũng đã bị bắn chết. Câu chuyện được thuật lại như sau là khi mà những người nạn nhân trở về nhà cùng với nhau và khi mà họ vừa lui xe vào nhà để xe thì họ đã bị phục kích bởi hung thủ Ricardo Prado, người đã trốn sẵn ở bên ngoài. Và những người ủng hộ cái vấn đề ngăn chặn về bạo lực bạo hành trong gia đình đã nói những bi kịch như thế này là một những lời cảnh báo. Và họ cho biết rằng những hung thủ trong cơn thịnh nộ có thể sẽ ẩn nấp từ phía xa để gây hại cho nạn nhân. Và điều này cũng đã ảnh hưởng không những cho đến cuộc sống của những người nạn nhân bị bạo hành, mà còn ảnh hưởng cho đến những người thân của họ nữa. Theo Hội đồng của tiểu bang Texas về vấn đề bạo hành gia đình, thì 114 người phụ nữ đã chết vì vấn đề bạo lực trong gia đình vào năm 2012. Đó là số liệu thống kê gần đây nhất cho biết. Và trong cùng năm đó, thì khoảng 15 người bạn bè hoặc là các thành viên trong gia đình của các nạn nhân cũng đã bị thiệt mạng và 8 người khác đã bị thương. Trong trường hợp gần nhất đã gây lên sự phẫn uất cho trên rất là nhiều người khi mà 6 người đã bị giết trong một căn nhà tại khu vực Spring nằm ở phía bắc của Houston và bị giết bởi một người đàn ông. Ông này trong cơn tức giận khi mà đi tìm lại người vợ cũ của mình thì ông này đã đến nhà chị của người vợ này và khi mà đến nhà thì ông đã bắn chết người chị dâu của mình cũng như là chồng cô và 4 đứa trẻ. Và theo như những quan chức tại thành phố Houston cho biết, điều quan trọng là bạn bè cũng như là thành viên trong gia đình của các nạn nhân bị vấn đề bạo hành này phải hiểu rằng những cái nguy cơ luôn rình rập họ. Và theo như người quản lý về vấn đề tư vấn và giúp đỡ cho những nạn nhân bị bạo hành gia đình cho biết, tại trung tâm phụ nữ hoạt động của phụ nữ tại khu vực thành phố Houston thì tổ chức này thường xuyên nhận được các cuộc gọi từ bạn bè hoặc là thân nhân của các nạn nhân bị bạo hành trong gia đình và họ cũng đã cố gắng xác định một cách tốt nhất nhằm giúp đỡ cho những nạn nhân và giúp cho những người này tránh cái việc bị ảnh hưởng về thể xác cũng như tinh thần và giúp cho những người xung quanh không có bị ảnh hưởng về cũng bị liên lụy theo. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, vào tháng vừa rồi trong một cái cuộc họp với lại các vị thị trưởng khắp nơi tại Hoa Kỳ tại thành phố Dallas, thì ông thẩm phán của quận Dallas là ông Clay Jenkins đã gặp gỡ bốn giới chức của tòa bạch ốc ngay tại tòa nhà của quản lý của quận. Ông đã đưa những cái người này đến thăm bảo tàng viện The Sixth Floor Museum và sau đó đã nói chuyện với họ ngay tại văn phòng của ông về các khủng hoảng qua cái vùng biên giới. Ông đã nói với họ là ông muốn làm cách nào đó mà quận Dallas có thể giúp hàng chục ngàn trẻ em vùng Trung Mỹ vượt biên giới bất hợp pháp vào Hoa Kỳ không có cha mẹ đi kèm. Lời yêu cầu này được xem là bất thường đối với lại các giới chức của tòa bạch ốc. Ông Jenkins đã bày tỏ như thế. Và điều này cũng đã rất ngạc nhiên đối với lại các cư dân của quận Dallas khi mà ông tuyên bố về cái kế hoạch của ông ngay tại cái cuộc họp đại hội của Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Texas một tuần sau đó. Tuy nhiên thì cái việc mà ông Jenkins có muốn hợp tác với lại văn phòng nội các của Tổng thống Barack Obama trong những cái năm sắp tới đây, đây là một trong những cái chiến thuật hết sức là nguy hiểm đối với lại một người của tiểu bang Texas mặc dù đó là đảng Dân Chủ đi chăng nữa. Bởi vì dù sao thì quận Dallas vẫn là một cái nơi mà đảng Dân Chủ chiếm đa số. Tuy nhiên thì cái điều này có thể sẽ nâng cao cái địa vị về vấn đề chính trị đối với lại ông, nhưng đã gây một số những cái sự căm tức đối với lại người thuộc đảng Cộng Hòa. Và ngày hôm qua thì ông Bộ trưởng Y tế của Hoa Kỳ là ông Sylvia Matthew Burwell đã gặp gỡ riêng đối với lại hơn một chục các vị thống đốc vào ngày hôm qua Chủ nhật. Trong khi đó thì nội các Tổng thống Barack Obama cũng muốn có những cái sự ủng hộ đối với lại các tiểu bang. Các vị thống đốc này của cả hai đảng đã bày tỏ những cái lo ngại của họ về những cái chi phí đối với lại các tiểu bang, trong đó bao gồm sẽ phải cung cấp về vấn đề giáo dục cho các trẻ em này. Ông Burwell đó rời khỏi phòng họp qua cái cửa bên hông mà không nói chuyện với lại báo chí hoặc là các phóng viên có mặt ở đó. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng và kính thưa quý thính giả, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngừng để chúng tôi gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng cũng như là cô Thu Nga và thưa quý, và xin chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình này vào lần sau.
Vâng, chào anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 14 tháng 6 năm 2014, nhằm vào ngày 18 tháng 6 năm Giáp Ngọ. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 14 tháng 7. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào buổi minh nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Kinh tế và thị trường vào lúc 9 giờ rưỡi, sau đó 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 1 giờ 30 là hải ngoại thi ca, 2 giờ là chương trình an ninh cộng đồng, 2 giờ rưỡi là phần tu học với thầy Hằng Trường. 4 giờ là câu chuyện thời sự với nhà báo Huỳnh Lương Thiện, sau đó 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Quý vị gọi số 213-493-0188 và trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com.
Vâng, và chương trình của SBTN từ ngày thứ tư cho đến ngày chủ nhật. Thứ tư là một bản tin vắn về văn nghệ và chương trình an sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Ngày thứ năm là phóng sự đại hội kỳ thứ 19 của trường võ bị quốc gia Việt Nam đã được diễn ra tại Houston. Ngày thứ sáu là câu chuyện văn nghệ với anh Huỳnh Công Ánh là ca nhạc sĩ. Và ngày thứ bảy là tin tức từ Austin cũng như là tin tức từ Houston. Ngày chủ nhật là chương trình vòng quanh thế giới. Và thưa quý vị, và chưa có đầy một tuần nữa thì đến cái hai cái buổi mà chương trình ca nhạc đấu tranh cũng như là chiều thơ nhạc yêu nước và buổi ra mắt sách. Và đây không phải là buổi ra mắt sách thường mà là buổi ra mắt sách đặc biệt để cùng đóng góp cho việc yểm trợ vật chất và tinh thần cho các nhà đấu tranh dân chủ trẻ ở trong nước. Và tất cả các số tiền mà quý vị ủng hộ cho hai buổi văn nghệ, một buổi là chiều thơ nhạc tại Asia Times Square vào lúc 6 giờ chiều và chương trình văn nghệ đấu tranh vào lúc 2 giờ ở tại Walnut Mall. Và cái việc làm mà đầy ý nghĩa, tất cả các số tiền của quý vị thì được giúp đỡ cho các nhà đấu tranh đang bị cộng sản cầm tù, họ sẽ không thấy cô đơn, và giúp đỡ cho gia đình của họ, và cũng như là để khuyến khích nâng đỡ tinh thần của những người yêu nước tiếp tục đấu tranh cho đất nước Việt Nam, và họ không thấy bị bỏ rơi trong một chế độ mà hèn với giặc và ác với dân, và trong tình hình mà có thể bị hán hóa nếu mà chúng ta không có miệt mài đấu tranh. Vì vậy rất mong là quý vị đến tham dự thật là đông đủ trong chiều thơ nhạc 6 giờ chiều tại Asia Times Square ngày 19 tháng 7 và 20 tháng 7 là chương trình ca nhạc đấu tranh tại Walnut Mall. Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Quý vị nhớ ghi vào cái sổ của mình để mà nhớ cái ngày hôm đó cuối tuần này đến tham dự. Thưa quý vị, về phần tin giao thông trên đoạn xa lộ 35Y nối kết với lại 67 dẫn vào khu downtown, tức là đi về hướng Bắc, hiện nay đã bị kẹt xe. Trên xa lộ 30 đi về hướng Tây và gần tới từ cái đoạn Fairport cũng đang bị kẹt xe rồi. Và ngoài ra thì chúng tôi thấy xa lộ 161, tức là xa lộ thu phí, ngay đoạn nối kết với là 183 đi về hướng Bắc hiện nay đã gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn.